đại từ đại bi ta bà giáo chủ xứ sanh từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi ra
thế thì rõ ràng là thưa các vị, cái đời sống văn minh nó phát triển thì một mặt của nó lợi ích rất lớn đến với loài người, nhưng một mặt nào đó ta không thể tránh được, đó là cái sự tác hại của nó không nhỏ. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó cả. Con dao bén nó có thể cắt được thức ăn rất là nhanh, thế nhưng mà lỡ đứt tay thì đứt cũng rất là sâu, phải không? Cái gì nó cũng có hai mặt của nó hết. Thế thì cái nền văn minh mà chúng ta đang thừa hưởng trên đất nước này, mọi tiện ích của xã hội, nó cũng được trả giá rất là đắt, chứ không có giản dị đâu. Và các vị chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là các vị làm thế nào tu tập ngay trong đời sống của các vị cho giỏi. Đời sống mình tỏ đầy cái năng lượng của sự chánh niệm yên bình, thế thì nó đủ năng lực để mình làm cho đời sống gia đình, vợ mình, con mình, chồng mình thừa hưởng được cái năng lượng tu hành đó và bảo vệ như một hành tinh có cái vòng khí quyển bao quanh để bảo vệ. Chứ ta không thể nhốt con ta trong một góc không cho nó tiếp xúc với xã hội, thưa không. Ta không thể không cho nó đi chơi với bạn bè. Mình chỉ có một điều duy nhất để làm, đó là mình làm thế nào gài được những lập trình rất là tốt đẹp, rất là lành mạnh trong tâm thức của các cháu, để cho nó là một cái cơ thể không bị nhiễm virus. Cái năng lực đề kháng của nó đủ mạnh thì nó có thể đi vào đời. Chỉ có con đường giáo hóa như thế thôi, chứ không thể có con đường là các vị nhốt con em các vị trong nhà không tiếp xúc. Thưa, không phải thế. Hãy làm cho chân mình cứng thì đá nó mềm. Hãy làm cho con em chúng ta có được một cái năng lực tu tập tốt lành, nó vững vàng, tâm nó đủ lành thiện, cái phẩm chất đạo đức thấm nhuần trong từng tế bào của nó, thì thưa các vị không phải sợ gì cả. Chỉ có con đường đó mà thôi. Mà muốn làm được con đường này, thưa các vị, chỉ có con đường Đức Thế Tôn dạy thôi. Đó là các vị phải thực tập cái phương pháp chánh niệm này. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Ta không thể vượt thoát, không thể trốn chạy cuộc đời. Mình phải tiếp xúc với đời sống, mình phải đi vào đời sống. Một cái điều cụ thể là các vị không thể ở chùa 30 ngày một tháng, phải không? Nhiều lắm thì các vị chỉ đến dự những ngày tu thứ bảy chủ nhật là nhiều. Lâu lâu thì có một khóa tu 10 ngày các vị cũng tham dự, nhưng mà tối thiểu thì gia đình nào cũng buổi tối cũng phải về cả. Con ta, người thân ta, ta có trách nhiệm với chính đời sống ta, với đời sống người thân ta. Cho nên ta không thể trốn chạy đi đâu cả. Ta phải ở giữa cuộc đời này để tu thôi à. Giữa đời sống gia đình của ta tu thôi. Phải có trách nhiệm tràn đầy. Phải cảm thấy mình là người có nhiều trách nhiệm nhất đối với thế hệ con em, đối với gia đình thôi. Chúng ta có 3 vấn đề để đi vô cái bài kinh này. Vấn đề thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là cái năng lực mê hoặc và tàn phá của sáu trần. Vấn đề thứ hai đó là tu tập chánh niệm. Và vấn đề thứ ba, chúng ta nói đến cái con đường chúng ta đang đi. Mình đi vào cái phần này trước. Thưa đại chúng, là cái năng lực của màu sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và những cái cảm thọ trong tâm thức nó là cái điều gì rất là tự nhiên, không thể trốn chạy được. Tại sao không thể trốn chạy được? Không ai nhắm mắt cả đời, cũng không ai có thể nhét lỗ tai mình lại để đừng nghe âm thanh, cũng không ai có thể nhét lỗ mũi mình lại để không ngửi mùi hương. Và cái khả năng tiếp xúc của vị giác các vị là cái điều tất nhiên để nuôi sống hình hài này. Và nói tóm lại một điều thế này, chúng ta tồn tại trên hành tinh này, chúng ta sống còn, cái điều kiện tất nhiên là chúng ta phải mở rộng sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý để tiếp xúc với sáu trần bên ngoài. Mắt các vị mà các vị không sử dụng một ít lâu á, thì chắc chắn một điều là thị lực của các vị nó giảm dần và sẽ tới một lúc các vị không thấy được. Mũi tai cũng thế. Do vậy, đời sống mình thưa các vị, mình sống là mình được nuôi dưỡng bằng sắc thinh hương vị xúc pháp. Các vị mà chối từ một cái lĩnh vực gì của sáu loại đó thì các vị tự nhiên đóng mất một cánh cửa của thân căn các vị lại. Một người mà ý thức của họ không có thể đi về quá khứ được, không nhớ gì quá khứ được, thì người đó mất đi hết mấy mươi phần trăm của sự thưởng lãm đời sống rồi. Đằng đằng có hai mặt, một mặt là cái tâm thức ta hướng về nẻo tiêu cực, một mặt là tâm thức ta hướng về nẻo tích cực. Thế nhưng mà thưa các vị, người khéo sử dụng thì người đó có thể sử dụng tâm thức họ hướng về những cái pháp trần, tức là những cái kỷ niệm, những cái niềm vui nuôi dưỡng họ. Thế thì đời sống của họ cảm thấy rất là nhiều hưng phấn. Niềm vui đó không phải phát sinh từ những cái tiếp xúc mắt của các vị tới sắc màu không. Niềm vui nó phát sinh là từ mắt tiếp xúc với sắc màu, sau đó thì những cái hồi ức của các vị về quá khứ nó làm cho niềm vui tăng lên gấp nhiều lần. Có lần mình ví dụ cùng các vị là tô phở ngon đó. Tô phở ngon á, chúng ta không phải thưởng thức nó bằng cái lưỡi không, mà bằng cái gì nữa? Mũi nữa, mắt nữa, tai nữa. Ví dụ như mình ăn tô phở ngon mà bên cạnh mình có một người họ vừa ăn vừa chép miệng vừa thưởng thức cái hương vị ngon, tự nhiên ta cảm thấy ngon thề. Thế nhưng mà ngoài những cái việc tiếp xúc của các vị đối với năm trần, còn một điều rất là quan trọng là cái kỷ niệm của các vị về quá khứ đối với tô phở nữa. Quá khứ mình đã từng ăn phở này nè, từng ngồi với người bạn nè, từng có nhiều kỷ niệm vui nè. Cho nên khi thưởng thức lại, tất cả những cái kỷ niệm quá khứ nó tràn về, cho nên nó làm cho hương vị của tô phở tăng gấp nhiều lần. Thế thì thưa các vị, tóm lại đời sống ta không thể chối từ được sáu trần. Cho nên sáu trần đầu tiên, cái tính chất của nó là nuôi dưỡng đời sống các vị, làm giàu có đời sống các vị. Và mình sống ở trên trần đời này, các vị mà loại hết sáu trần ra thì đời sống con người không còn hương vị gì cả. Phải thế không? Mình mất đi cái khả năng nhìn thôi, và đời sống mình giảm đi rất là nhiều cái năng lực thưởng lãm cuộc đời. Đó là mặt thứ nhất, năng lực của sáu trần nó cực kỳ mạnh, do vì nó làm nên đời sống của các vị. Sự sống nào cũng làm bằng năng lực của sáu trần cả. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là năng lực của sáu trần này sở dĩ nó nuôi dưỡng các vị, nó làm cho đời sống các vị giàu có, là do vì nó là một phần biểu hiện của tâm nữa. Tâm thức ta là cái rất là vô hình. Nếu mà không có cái cửa của mắt, tai, mũi, lưỡi, và không có cái đối tượng sắc màu, sắc thinh hương vị, thì tâm các vị không có điều kiện để biểu hiện. Tâm ta mà nó không biểu hiện thì ta không có cái điều kiện để tu tập, để phát triển đời sống tâm linh. Nó là cái cửa người xưa gọi là lục nhập. Lục nhập có nghĩa là sáu cái chỗ y cứ để cho tâm phát sinh, cho nên gọi là lục nhập, hay là gọi là thập nhị xứ, hay là thập bát giới. Những cái từ họ chia ra tùy cái cách giải thích, nhưng mà nói chung nó có một ý nghĩa chính, đó là sáu cái này bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi bên trong, nó là cái điều kiện để cho tâm ta gá nương. Thứ nhất là ở cái mặt tiêu cực thì nó dẫn ta vào cái cơn lốc của hôn mê, của đắm nhiễm, của hư hỏng, Cái thứ hai, nó cũng có năng lực tuyệt vời là nó nâng cao đời sống tâm linh của các vị lên. Chưa có một vị Thế Tôn nào không xuất hiện giữa trần đời này mà thành Phật cả. Hành tinh này, đại địa này, môi trường này là cái nơi để chứng nghiệm thánh quả. Các vị nâng đời sống các vị lên cao hay xuống thấp cũng bằng cái điều kiện có mặt giữa nhân gian, chứ các vị không thể sinh ra cung trời các vị tu được. Thấp hơn loài người mình không tu được, cao hơn loài người tu không được. Chỉ có loài người là cái điều kiện tuyệt vời nhất để các vị vươn đến tầm cao của vị thánh thôi. Thành đạt quả vị giác ngộ, chứng được tam hiền thập thánh, đều sinh lại nhân gian. Các đức Thế Tôn cũng sinh giữa nhân gian. Đó là điều thứ hai. Ta ý thức rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nó là cái cửa để tâm thức ta gá vào, để tồn tại, để phát triển, hoặc để đi xuống. Và cái điều thứ ba, vấn đề chính đó là, thưa các vị, từ sáu căn này, từ sáu trần bên ngoài, hai cái điều này nó tiếp xúc nhau. Nó có thể làm cho các vị vươn lên từ tâm hồn của một phàm phu đến một vị thánh. Nó có thể làm cho tâm hồn của một người phàm phu như chúng ta chìm xuống thấp hơn hàng con người, tùy cái cách sử dụng của các vị mà thôi. Nó có năng lực tàn phá đời sống ta ngay bây giờ. Nó có năng lực tàn phá đời sống ta nhiều kiếp trong tương lai. Mặt tích cực của nó có năng lực rồi, nó đưa đời sống tâm thức của các vị lên cao để trở thành một bậc thánh. Nó cũng có thể giúp cho các vị ngay hiện tiền sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi này chứng nghiệm được quả giải thoát, tùy cái khả năng sử dụng của các vị mà thôi. Không biết cái điều mình chia sẻ nó đủ dễ hiểu không? Ví dụ thế này, ví dụ cũng cái nhìn đấy. Thế nhưng mà có những cái nhìn người ta thấy người ta rất là kinh sợ, phải không? Nó đụng ngầu sự thèm khát, hoặc là nó hằng học cay đắng. Thế nhưng mà cũng có cái nhìn nó hiền hòa, mênh mông, trong sáng, từ một tâm thức rất là lành tuôn chảy ra. Người ta thích được nhìn như thế. Cái nhìn của các bậc thánh, thưa các vị, mênh mông tỏ sáng như Đức Thế Tôn là một thanh như liên hoa đó. Trong kinh Pháp Hoa, môi đỏ đẹp như trái tần bà, mắt dài rộng xanh như hoa sen xanh. Không phải mắt ngài như hoa sen xanh, thế nhưng mà mắt ngài do vì cái tâm cấu bẩn ô uế nó được loại trừ rất là sạch, cho nên cái nhìn thanh tịnh, trang nghiêm, tỏ sáng và từ bi, cho nên được cái nhìn như thế. Họ hình dung là nhìn như hoa sen xanh là như thế. Thế thì từ cái nhìn người ta có thể đánh giá là người kia rất là tệ, thấp hơn mức độ của người bình thường. Người kia là một bậc thánh có mặt giữa nhân gian. Từ cái ví dụ đó mình quay lại, thưa các vị, trong cái cách sử dụng của các vị đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, các vị có thể là thánh, có thể là phàm, có thể là thấp hơn phàm phu. Chuyện nó rất là hiển nhiên thôi. Đó là điều thứ nhất, chúng ta nói năng lực của sáu trần. Và mình lặp lại, nó có hai điều. Một, đó là các vị phát triển nó về cái hướng tích cực, thì ngay nơi sáu trần các vị có thể là thánh. Các vị để cho nó chìm đắm đi xuống theo cái sự đam mê của sáu trần bên ngoài, bị nó dắt dẫn, bị nó dẫn chìm, thì các vị ngay trong đời sống người thường, ngay trong đời sống của một con người, thì cái tính cách của các vị, tức là cái nội dung đời sống bên trong của các vị đã thấp hơn con người rồi. Điều này nó rất là rõ ràng, chứ không có cường điệu gì, và rất là cụ thể, chứ không phải người tu Phật mới có điều này. Ngay trong đời sống bình thường thôi đã có điều này rồi. Trong cái nhìn, cái nói, cái cười, cái xử sự các vị, nó đã thể hiện cái nội dung của các vị bên trong như thế nào. Người ta có một chút kinh nghiệm về đời sống, người ta nhận ra ngay. Tôi mà tham thì con mắt tôi tự nhiên nó nhìn cái chỗ nào hợp với nó đi đến này. Thấy người ta sọt móc túi lên, mình chăm chăm ngó chỗ đó, biểu lộ cái tham, phải không? Đó là cái điều dễ nhận biết nhất. Và điều thứ hai, như các vị làm thế nào để tu bằng chánh niệm? Cái điều đầu tiên mình hỏi nhau là mình vượt thoát cái sức mê hoặc của sáu trần có dễ hay không đó nè? Dễ hay không? Mở mắt là gặp, âm thanh nó đến là nghe. Và làm thế nào để có thể tu tập chánh niệm được? Làm thế nào để vượt thoát nó được? Nếu nói là mạng sống của ta, đời sống của ta, sự tồn tại của ta là được hình thành bằng mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với sắc thinh hương vị, cho nên không có con đường vượt thoát. Thế thì không ai tu hành được, không có bậc thánh có mặt trong cuộc đời. Mà có mặt các bậc thánh có nghĩa là có những người ngay trong đời sống bình thường như chúng ta, họ chứng nghiệm được an lạc hay gần hơn thế này. Có những người họ sống ở trên đống vàng, họ là những người giàu có, thế nhưng mà đối với họ thì những cái giàu có của cải vật chất không có làm lay chuyển lòng họ, họ coi nó như đôi dép rách. Và mình ví dụ thế thì có khi các vị cưỡng lý, các vị cãi, người ta giàu mới được vậy chứ mình còn nghèo mà làm sao có thể coi của cải vật chất như đôi dép rách. Có khi các vị sẽ nói thế, và nói thế thì đúng hay là sai? Nói thế thì đúng hay sai? Người ta nói đồng tiền nó làm hư hỏng, làm bại hoại tâm thức, làm đồi bại tâm thức con người. Họ nói thế nó cũng không đúng nữa. Tại sao? Người ta nói là lúc nghèo thì anh là người tốt, tự nhiên anh trở thành người giàu có, điều kiện sang quý đến với anh, tự nhiên anh trở thành hư hỏng do đồng tiền nó làm nên. Nói như thế thì thưa không đúng đâu. Tại sao? Tại vì tâm thức của anh đã có sẵn cái phẩm chất đó rồi, cho nên lúc nghèo anh chưa có điều kiện biểu lộ đó thôi. Tới lúc giàu thì anh có điều kiện để làm cái điều sai quấy hư hỏng, chứ không phải là đồng tiền nó làm anh hư hỏng. Nếu thực sự tâm thức người ta đủ tốt thì thưa các vị, nghèo cũng thế, giàu cũng thế, trẻ cũng thế, già cũng thế. Chứ đồng tiền nó không làm hư hỏng ai cả. Hư hỏng là cái gì? Điều gì nó sẵn có nơi anh. Có điều lúc trẻ anh chưa có tiền, cho nên anh không có biểu lộ được, anh không có điều kiện để hư hỏng đó thôi. Chắc như vậy. Rồi tới lúc anh có đủ tiền, không ai khống chế anh hư hỏng. Đó là phẩm chất bên trong anh đã có điều đó, chứ không phải là không có đâu. Vật chất bên ngoài, thưa các vị, nó không có tội gì cả. Tội là do chính tự tâm của chúng ta. Cái điều này, từ cái ví dụ này nó cho chúng ta một cái bài học về vấn đề đó là, thưa đại chúng, là sắc thinh hương vị xúc bản chất của nó rất là vô tội. Bản chất nó không hề nhận chìm ta, làm mê đắm ta, phá hủy đời sống ta, phá hủy đời sống gia đình của ta hay con em ta. Thế nhưng mà cái cách ta sử dụng nó, cái cách tâm thức của ta dính mắc với nó tạo thành bao nhiêu họa hại đó thôi. Cho nên điều thứ nhất, thưa các vị, cái con đường này, con đường tu tập chánh niệm Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta, là con đường vượt thoát rất là hiển nhiên, rất là cụ thể. Chứ mình đừng nghĩ là đời sống mình được làm bằng sắc thinh hương vị xúc, làm hình hài này, làm cái đối tượng để nhận biết, rồi mình không thể loại trừ. Thứ không, ta đi ngang qua được, ta loại trừ được, ta chứng nghiệm được niềm vui an lạc vượt lên trên sắc thinh hương vị xúc ngay trong hiện đời được, chứ không phải khó khăn gì cả. Đó là ý thứ nhất, mình chia sẻ cái điều này. Ý thứ hai, cái phần B, nó có những cái con đường vượt thoát. Đầu tiên, cái con đường vượt thoát sai lầm. Ngay trong đạo Phật cũng thế. Cái con đường mình vượt lên trên sáu trần không phải là con đường trốn chạy. Mình lặp lại, Đức Thế Tôn đã từng tu khổ hạnh. Ngài nhịn đói, Ngài nhịn khát, Ngài ăn một ngày vài hạt đậu, cho tới hiện tại Ngài suy kiệt sắp tàn hoại. Ngài phát giác ra một điều, đó là không phải mình bỏ đói hiện tại, không phải mình bỏ đói con mắt, không phải bỏ đói cái tai, mà mình có thể đưa tâm thức mình nó vượt thoát được những cái tầng đam mê đối với sắc thinh hương vị xúc. Thế rồi Ngài bắt đầu làm lại một cái con đường tu trung đạo, đó là thọ nhận một bát đề hồ của nàng mục nữ, bắt đầu công trình thiền tọa bên gốc cây bồ đề. Và bằng cái sự thực tập trung dung như thế, ngài vượt thoát ngang khỏi sáu trần và chứng nghiệm quả giải thoát. Thế thì cái con đường vượt thoát, thưa các vị, không phải là cái con đường của các vị ép sát khổ hạnh, bỏ đói hình hài này, nhắm mắt không nhìn màu sắc, bịt tai không cần nghe âm thanh, thưa, không phải. Đó là con đường mà chúng ta loại trừ trước, không khổ hạnh. Cái con đường trung dung là con đường trung đạo Đức Thế Tôn triển khai, đó là ta cư xử, tiếp xử với cuộc đời hay là sống giữa cuộc đời rất ư là bình thường. Nhưng mà cái quan trọng là phòng hộ tự tâm thôi. Mọi điều phát sinh, thưa các vị, nó đều từ tâm thức của các vị, chứ không phải là từ mắt tiếp xúc với sắc màu. Từ cái dắt dẫn của ý thức các vị, nó đưa các vị đi vào những cái hố hầm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta không biết cái chỗ nào cần phải dừng lại. Do gì mình không dừng, mình để cho ý thức mình nó luôn nổi trôi theo sắc màu, đi vào sắc màu, chìm đắm trong sắc màu, chìm đắm trong âm thanh, cho nên mình bị nó dắt dẫn. Đó là cái con đường trốn chạy. Và các tôn giáo, thông thường ta nhìn thử vào các cái cách tu của các truyền thống thì ta thấy là họ thường mắc phải điều này. Họ rất là sợ sắc màu, sợ tiếp xúc, vân vân. Đây là con đường, không phải là con đường Đức Thế Tôn triển khai. Con đường đúng đắn nhất Đức Thế Tôn triển khai là cái con đường chánh niệm. Thế nào là chánh niệm? Ngay bản thân cái chánh niệm này nó đã nói một điều rất là hay, đó là đem tâm về an trú bừng sáng ngay bây giờ, đó là niệm. Và có một lần mình chia sẻ cùng các vị niệm Phật, thưa đại chúng, là người ta chia ra cái phương pháp niệm Phật có nhiều tầng chứ không phải một tầng. Cái tầng để cho chúng ta quân tập tâm, để cho tâm chúng ta nó tràn đầy thiện nghiệp, đó là các vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Các vị niệm ngoài miệng, là các vị niệm trong tay nữa. Và cái điều này là đã khó chứ không phải là dễ đâu. Tại sao? Có những lúc mình niệm ra rã thế nhưng mà lòng mình nó đi chơi. Hoặc có những lúc mình niệm ra rã nhưng mà lòng mình nó không có đặt trọn vẹn cái sự chú ý trong cái tiếng niệm Phật. Cái này thì chắc các vị có kinh nghiệm đó. Có phải vậy không? Nó rất là tự nhiên thôi. Tâm thức mình nó đi một đàng, miệng mình nói một nẻo. Và lâu lâu mình mất một tiếng đồng hồ niệm Phật như thế, mình kéo được tâm mình đã dừng lại ngay cái tiếng niệm Phật này chừng nửa giờ, đó là giỏi lắm rồi. Nhưng mà thưa các vị, cái con đường này chỉ mới là cái con đường làm quen, để cho tâm mình nó thuần hóa lại, để cho cái hạt mầm của tiếng niệm Phật là một cái loại từ trường rất là lành thiện, nó gieo vào tâm thức ta. Nó gieo càng nhiều thì nó làm cho mờ nhạt đi những cái nghiệp thức của quá khứ, các vị. Đó là mức cạn. Mức thứ hai, khi tâm của các vị mà nó thuần một tiếng niệm Phật như thế thì không còn một cái hạt giống của sự suy nghĩ nào sinh khởi trong đây cả. Thế thì tự nhiên cái mầm của phiền não, bất an, lo âu, sầu muộn nó bị triệt tiêu. Đó là cái phương pháp chúng ta thực tập ở cái mức độ như người Phật tử ta lâu nay đã từng thực tập. Cái mức độ thâm sâu của niệm Phật có nghĩa là gì? Phật là gì? Phật là giác ngộ. Cái giác đó không phải là ở nơi Đức Thích Tôn, mà ở ngay nơi chính các vị. Lúc nào thì các vị giác? Lúc nào thì các vị giác? Thế nào là nó thanh tịnh? Thưa các Phật tử, là tâm các vị an trú ngay sát na hiện tiền bừng sáng. Mình nhìn mọi sắc màu, nghe mọi âm thanh, và tâm các vị không có khởi một cái tiếng thầm thì gì suy nghĩ. Các vị an trú ngay sát na hiện tiền này, nhận biết mọi thứ rõ ràng đến với mắt các vị, đến với tai của các vị. Lòng các vị trong veo một màu, trống vắng, không có một cái tiếng thầm thì gì. Đó là năng lượng giác ngộ của Đức Thế Tôn trong tự thân các vị đang phóng hào quang tỏa sáng. Chứ không phải là mình nói rầm rì, nói thầm thì, hoặc là mình để lòng mình nó bồng bềnh, nó đi đâu đó. Thân ở đây tức là nhà ở đây mà chủ nhà không có thì không phải là giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là ngay phút giây này bừng sáng cái sự nhận biết, mà không có một cái tiếng thầm thì gì để phân biệt, để nói rầm rì, không có một cái ý niệm vui buồn gì sinh khởi, không để cho tâm mình chạy đi đâu cả, bừng sáng ngay sáng nay hiện tiền. Đó gọi là cái niệm giác ngộ đang có mặt các vị, an trú ngay nơi cái niệm giác ngộ ấy, bây giờ ở đây, ngay bây giờ ở đây nơi thân tâm của các vị, thì gọi là sống được với cái chánh niệm, cũng gọi là sống được với thể pháp thân bừng sáng của Đức A Di Đà đang có trong các vị. Niệm Phật là niệm tâm, niệm tâm là niệm sự giác ngộ. Niệm không có nghĩa là mình tụng thầm, mà niệm là an trú tâm dừng bặt ngay ánh sáng hiện tiền, gọi là niệm. Chứ không phải mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thầm thầm, cái đó là các vị tụng danh hiệu Phật thầm trong tiếp tâm thức của các vị. Thay vì mình tụng phiền não, tụng lo âu, mình nói rằng gì, thì cái này mình làm khác đi một chút, là mình là có chủ động, mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong đây cũng là một loại tụng chứ chưa phải niệm đâu nghe. Và thưa cái điều này rất là cụ thể, chứ mình không có cưỡng lý để rồi xui các vị phải tu cái này tu cái kia gì cả. Mình giải thích cho rõ ràng để các vị có thể có kinh nghiệm về sự tu tập. Ta nên biết một điều thế này: ý thức của mình mà nó khởi sống thì nó hao năng lượng của đời sống rất là nhiều. Khi các vị không còn khởi sống thức lao sao nói thầm thì, sống thức được gọi là những cái tràng ngôn ngữ đang nói chứ có gì lạ đâu, phải không? Không hề có một cái suy nghĩ nào không phải là tiếng nói trong đây cả. Các vị suy nghĩ tức là các vị nói thầm thôi. Và nói thầm ở cái dạng thô là từng tràng chữ nghĩa nói thầm. Nói gì thầm ở dạng bệnh đó là nó không nói thầm thì, nhưng mà nó có sự lao sao sao động. Điều là dạng nói thầm thì, mà một gợn sóng nó xảy lên thì nó đốt cháy năng lượng đời sống của ta. Mình suy nghĩ mà nó cồn cào như sóng cuộn á, thế thì nó mau già nhiều. Còn mình suy nghĩ nó lăn tăn nhẹ nhẹ, hơi hơi, buồn buồn, hiu hiu, nó là một loại đốt cháy đời sống mình, nó làm tiêu hao năng lượng chứ không phải là không tiêu hao đâu. Thế thì các vị dừng tâm lại, an trú ngay nơi cái sát na hiện tiền, tỉnh sáng là các vị niệm Phật, chứ không phải là mình tụng danh hiệu Phật. Niệm nghĩa là đem tâm lang thang về dừng lại ngay nơi đây, tỏa sáng ngay hiện tiền, làm cho thân tâm mình bật sáng. Đó là gọi là các vị niệm Phật, niệm cái ánh sáng năng lượng giác ngộ, đem tâm về an trú ngay nơi ánh sáng giác ngộ của Phật chính mình. Đây là cái con đường chánh niệm chân chánh nhất và sâu sắc nhất. Và thưa các vị, mọi con đường tu tập đều đi đến chỗ này. Các vị niệm Phật một ngày 24 giờ, các vị thầm thì, rõ ràng là chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt nếu chúng ta cứ phải giữ tâm mình cho nó an trú hoài cái tiếng niệm, và phải khởi cái tiếng niệm hoài thầm thì. Thưa các vị, năng lượng của tâm các vị nó rất là hao. Rồi sẽ có một lúc nào đó các vị cảm thấy là mình không cần niệm A Di Đà Phật thầm thì nữa, mà tâm mình nó luôn luôn có định tĩnh, luôn sáng ngời, luôn tỏ chiếu, và cái niềm hỷ lạc tự nhiên nó tràn đầy. Lúc đó là các vị đang an trú ngay như tâm Phật bất động của chính các vị, cũng có nghĩa là các vị đang niệm pháp thân của Đức A Di Đà. Bây giờ thì không cần kiên can niệm, tức là niệm thầm thì, không cần phải phát ra tiếng niệm gì cả, mà các vị không rời Phật lúc nào cả. Lúc đó là các vị đang đi vào cái sự thực tập pháp môn niệm Phật rất là sâu xa. Mình giải thích như vậy chắc dễ hiểu chứ, chắc đâu có khó gì đâu. Và các vị đang tu mà, đang tu pháp môn này mà. Và đó là những cái bước đi rất là căn bản, từ cái bước đầu cả cho đến cái bước đường thực tập sâu xa của chúng ta. Và cái điều cuối cùng, cái con đường vượt thoát của chúng ta. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là pháp môn Đức Thế Tôn có tới 84.000. Và pháp môn nào cũng đặt căn bản đầu tiên đó là các vị an trú ngay nơi thiện pháp. Con đường vượt thoát này, bước đầu đó là an trú ngay nơi thiện pháp. Cái thiện pháp nó có công năng đặc biệt, đó là nó nuôi dưỡng đời sống của các vị. Các vị an trú trong thiện pháp thì niềm vui nó tự đến. Nuôi dưỡng được thọ mạng mình này, nuôi dưỡng được đời sống an lạc nơi chính tự thân mình. Người mà tu tập giỏi, thưa các vị, họ loại trừ được buồn giận ghét thương, họ loại trừ những cái u uẩn đồng kết của thân. Thế thì người đó chắc chắn một điều là tật bệnh ít phát sinh nơi họ. Không có một cái loại tật bệnh nào nó không phát sinh từ tâm thức các vị cả. Cái tâm thức mà mình nhiều u uất nội kết, phiền giận bất an, mà các vị nuôi nó bao nhiêu lâu trong người thì cái tai hại của nó đến với thân của các vị trước. Mình dù có bỏ tiền ra bao nhiêu đi nữa để sửa soạn làm cái mặt mình tươi cũng không thể tươi được nếu trong lòng mình nó đầy phiền não, phải vậy không? Mà mình thử hình dung là cái bình chứa của mình mà chứa cái loại cực độc, thế thì chắc chắn là càng lâu thì nó càng nhuộm đen cái bình, chứ không quý giá gì cả. Cho nên cái phương pháp của Đức Thế Tôn dạy người cư gia Phật tử hay các vị tu sĩ gì, điều đầu tiên phải làm đó là hãy nuôi dưỡng đời sống anh bằng thiện pháp. Cái thiện pháp biểu lộ đầu tiên đó là lòng vị tha. Các vị hãy coi những người bên cạnh là chính bản thân mình, sống bằng cái tấm lòng hy sinh tràn đầy, yêu thương tràn đầy, tự nhiên thiện pháp nó lớn trong các vị. Và người an trú được trong thiện pháp thì thưa các vị, tâm họ không có chất đầy phiền muộn lo âu, trách cứ ông A bà B gì cả. Tôi có biết một ít người Phật tử tu tập, họ cứ trách sao bạn đạo không vậy, không gọi điện thoại thăm tôi lúc tôi bệnh. Và tất cái này đúng hay sai? Ví dụ như những người bạn đạo chúng ta đến với nhau trong một cái đạo tràng thế này, thời gian rất là ngắn, mình ăn ở hết lòng với nhau, thời gian nó gần đây 5 năm, 3 năm thôi. Trong khi đó thì con của mình nuôi nó từ trứng nước, phải không? Tới năm nay nó 30, 40 tuổi, nó rời vòng tay của mình, nó đi nó về, có khi mình đâu có buồn trách nó làm chi. Cái người đáng trách nhất là những đứa con mình còn mở lòng rất là mênh mông, thương nó không hề trách. Thế thì những người bạn đạo trong đạo tràng này, họ thăm mình không thăm mình bạn họ, biết mình không biết mình, chuyện có gì ở đâu quan trọng. Thế mà mình đỡ lòng trách những người mình mới quen gần gũi đây thôi. Con của mình mang nó trong bụng, mình không trách nó. Và thưa các vị, điều này rất rõ ràng. Có khi làm cha làm mẹ trên đất nước này, một năm con nó về thăm mình một đôi lần là nhiều lắm. Công ăn việc làm của nó vui lòng thì ngày sinh nhật của mình nó nhớ, còn không thì nó chẳng buồn nhớ làm chi. Mình nhớ nó thì có, chứ nó nhớ mình làm cái chi đâu. Thế mà cha mẹ nào trách đâu. Vậy mà chúng ta vào đạo tràng tu, làm quen với những người bạn đạo, cái mình trách nhau, trách cứ nhau đủ thứ chuyện. Đó là các vị không biết nuôi dưỡng thiện pháp. Hãy coi mình như là một cái viên thuốc bổ đối với bao người. Mình đã từng là viên thuốc bổ nuôi lớn con mình, bây giờ mình cũng làm viên thuốc bổ đối với những người bạn đạo. Và hứa lòng rằng ngay từ bây giờ cho tới lúc tôi chấm dứt họ mạng này, không hề làm cái điều gì buồn giận ghét thương cho tất cả những người tôi gặp mặt trên cuộc đời, thì người đó giỏi nuôi dưỡng thiện pháp. Nếu có cái gì bức xúc, bực bội, khó chịu mà các vị tìm người để vung vãi, thì các vị chưa biết nuôi dưỡng thiện pháp. Các vị mở miệng nói một lời về ông A bà B khó ưa thế này, xấu cái kia, gia đình họ thế nọ thế kia, là mình không nuôi dưỡng thiện pháp nơi miệng mình. Và làm một việc dù đó là thương tổn không sâu cái kiến, là mình không biết nuôi dưỡng thiện pháp ngay nơi thân. Và xin các vị nhớ là nuôi dưỡng pháp lành nơi tâm, nuôi dưỡng pháp lành nơi miệng, nuôi dưỡng pháp lành nơi cách cư xử của các vị. Được ba điều này Thưa các Phật tử, các vị xây dựng được cái nền tảng rất là vững chắc, các vị sẽ sinh vào cảnh giới lành, cõi trời hay là cõi Đức A Di Đà, hay là các vị hiện tiền chứng nghiệm được an lạc, cái chuyện này rất là tất nhiên. Chưa xây dựng được cái nền tảng thiện pháp trong đời sống thì thưa các Phật tử là các vị không thể đẩy đời sống tu hành của các vị lên cao được. Mình có đi chùa một tháng 30 ngày, thưa cũng không có thể chuyển hóa được thân mình, không chuyển hóa được hoàn cảnh, chuyển hóa được người thân mình đâu. Các vị phải làm cho lòng các vị tràn đầy thiện pháp, thì thưa đại chúng là cái điều tất nhiên nó sẽ đến là năng lượng lành nó tỏ rộng ra đến người thân của các vị. Không cần dạy ai, không cần xui biểu con nó đến chùa, mà tự nhiên nó thấm dần cái năng lượng lành, sự tu tập của các vị vào trong phía các cháu. Thứ hai là nâng đời sống tâm linh bằng con đường chánh niệm. Thưa các Phật tử là chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta lao sao không có dài lắm đâu. Và các vị hình dung là mình đã từng trải qua hà sa kiếp trong cõi luân hồi, nhiều cái duyên lành tích tụ lại, cho nên kiếp này mình mới có được một hình hài. Và cái may mắn lớn nhất của đời người là chúng ta được sinh ra làm người Việt, có cái nền tảng gốc gác của văn hóa Việt Nam và đạo Phật Việt Nam đã thấm nhuần từ cái thời Hùng Vương dựng nước, hay nói gần hơn là hai thiên niên kỷ đi qua, đạo Phật đã có mặt ở Việt Nam. Và dù muốn dù không gì thì thưa các vị, văn hóa Việt Nam đó được một đạo Phật làm nền tảng để hình thành cái tính chất của văn hóa Việt Nam. Và mình may mắn là thấm nhuần cái tính chất của người Việt, của văn hóa của Việt, và được gặp gỡ tu tập với ánh sáng của đạo giác ngộ, một tôn giáo tràn đầy từ bi. Mãi tới bây giờ người ta vẫn đánh giá đạo Phật là một tôn giáo chưa hề bị lỗi thời. Dù khoa học có tiến xa đến đâu, đạo Phật cũng chưa hề lỗi thời. Thế thì cái niềm tự hào đầu tiên là chúng ta may mắn vô cùng. Điều thứ hai thưa các vị, may mắn hơn nữa là chúng ta gần buổi chùa tiếp xúc được chánh pháp, học hỏi đường để biết con đường nào là con đường tà pháp, con đường nào con đường chánh pháp để tu tập. Cái may mắn thứ cuối cùng nữa là các vị vẫn là những người còn đang có một cái hình hài rất là khỏe mạnh, chưa đến nỗi đưa vào bệnh viện để người ta cắm nhiều cái ống vô mũi vô miệng để thở, để ăn hay là để bài tiết. Ta đi đứng một mình ta còn tự chủ được, và trí tuệ ta vẫn còn đủ sáng suốt để nhận diện về cuộc đời, để tu tập chánh pháp. Gom tất cả những điều kiện làm thiện có mặt lại, các vị thấy các vị hơn bao nhiêu người trong cuộc đời này. Họ tuổi như ta, họ khổ cực vô cùng để kiếm miếng sống, họ chưa có một ngày yên bình trong đất nước loạn ly, chiến tranh hoạn họa. Họ muốn có một tôn giáo lành thiện, chánh pháp để tu không có. Chúng ta tập trung tất cả những điều tốt lành như thế, mà không lợi dụng đời sống mình để làm cho đời sống tâm thức của mình mỗi ngày một nâng cao, thì mình cô phụ đời sống mình rất là tội. Biết rằng rồi có biết là trong tương lai mình gặp được Phật Pháp hay không. Cho nên cái may mắn nhất của cuộc đời chúng ta là chúng ta đã gặp được chánh pháp Đức Thế Tôn. Cho nên mình đừng có ngần ngại cái chuyện tu tập. Một ngày các vị sống được với cái năng lượng lành, đem tâm về an trú ngay nơi chánh pháp để tu. Các vị làm cho đời sống của tự thân mình những cái phiền não, khổ đau, buồn phiền ra rứt, nó có điều kiện nó rơi rụng rất là nhẹ. Và tự nhiên đời sống của chúng ta nó lên hồi nào không hay. Mình thử hình dung là nếu cuộc đời này mình sống 70 năm giữa cuộc trần, mà những cái lo âu phiền muộn, thắt thỏm khổ đau nó dày xéo tới 60 năm. Thế thì còn có 10 năm của một đời người rất là tội. Trong khi đó thì tuổi như nhau, đời sống dài như nhau, mà ta biết tu tập, ta làm cho những cái phiền muộn ưu tư của mình nó rơi rụng, thế thì đời sống người đó giàu hơn người đồng bào của mình biết bao lần. Đời sống như nhau, nhưng mà phẩm chất đời sống nó do các vị bỏ vào từng ngày, chứ không phải ai bỏ vào được. Cái sự nuôi dưỡng tu tập làm cho thiện pháp tràn đầy, các vị phải tự làm, không ai giúp các vị được cả. Mà người nào mức độ cạn tu tập mà làm cho thiện pháp tràn đầy thì tự nhiên người đó có được niềm vui, có được sự hỷ lạc trong đời người đó. Thưa các vị, họ không trách trời trách người, buồn giận bất an gì. Họ dành trọn vẹn cái thì giờ của cuộc đời họ cho chuyện tu tập và nuôi dưỡng thiện pháp trong trái tim của họ. Người nào trái tim họ tràn đầy cái sự hỷ lạc và thương yêu, cái lòng từ bi và độ lượng, thì người đó là người hạnh phúc. Người nào mà chất chứa trong lòng họ cái sự bực bội, trách phiền, ưu tư, quằn quại, thế thì người đó tự tàn phá đời sống họ. Dù họ có giàu, họ vẫn là người bất hạnh. Dù họ có bao nhiêu người chung quanh bao vây để thương yêu họ, họ vẫn là người bất hạnh thôi. Bất hạnh hay là hạnh phúc, nó không phải được làm bằng những điều kiện bên ngoài đâu, mà nó làm bằng đời sống bên trong của các vị. Nội dung đời sống các vị nó quyết định về hạnh phúc hay bất hạnh của các vị. Thế thì tu tập mức độ cạn là làm cái đời sống ta tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tu tập mức độ sâu, các vị sống được với năng lượng chánh niệm. Năng lượng chánh niệm đó là các vị mời tâm của các vị về dừng lại ngay bây giờ để tỏ sáng từng sát na nhận biết. Vấn đề này thì có lẽ chúng ta sẽ nói nhiều lần, hôm nay mình chỉ nói ngắn thôi. Tức là mời tâm về an trú ngay nơi thân, để làm cho cái năng lượng nhận biết của các vị tỏ sáng trong mắt, trong mũi, trong tai. Và tỏ sáng như thế thì các vị sẽ không bị ngũ dục lục trần nhận chìm. Các vị an trú ngay bây giờ, an trú ngay trong tâm Phật bất động của các vị, đó là phương pháp các vị niệm Phật tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, ngay đầu nguồn của sự tu tập. Và thực tập được điều này sâu thì thưa đại chúng là đời sống của các vị năng lượng giác ngộ càng ngày càng đầy hơn. Và khi năng lượng giác ngộ có mặt thì không cần làm gì hết, tự nhiên nó có ánh sáng để phá vỡ vô minh thôi. Đó là điều cuối cùng mình chia sẻ cùng các vị, để các vị thực tập từ cái bước đầu nuôi thiện pháp cho tới mức độ sâu là đem tâm về an trú lại ngay nơi thân, làm cho cái sự nhận biết nó tỏ chiếu trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của các vị, đem tâm về an trú ngay nơi phút giây hiện tiền. Đó là cái phương pháp, cũng là cái con đường tu mà Đức Thế Tôn triển khai trong bài kinh của Tinh Hưng Bộ mà chúng ta vừa học. Và sẽ có dịp chúng ta trở lại cái bài kinh này để đi sâu vào cái tình thực tập. Hôm nay thì cái thì giờ nó không cho phép chúng ta nói chuyện dài hơn, tôi xin dừng ở đây. Và trước khi hồi hướng thì xin ngưỡng cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho các Phật tử luôn tinh tấn sống được với thiện pháp, luôn tinh tấn sống được với năng lượng chánh niệm hiện tiền, tức là sống được với cái tâm Phật bất sinh của các vị đang tỏ chiếu trong từng phút giây của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chắc thôi, các vị chắp tay hồi hướng rồi nói gì thêm thì nói.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Các Phật tử ngồi chân mát xa tí trước khi đứng lên.